This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây, Việt Hà xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, cũng gửi lời chào đến Việt Hà. Tiến Dũng cũng gửi lời cảm ơn đài vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày Valentine, và đài đã có đưa một cái cô xứ ngôn viên giọng rất là dễ thương để làm ngày ngay cái ngày này thì rất là gọi là ý nghĩa, phải không Việt Hà?
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều.
Vâng, trước đây Tiến Dũng làm thì thường với anh với Thiên Tính cũng như với anh Hoàng Tính cũng như là anh Quang Hưng, thì hôm nay ngày đặc biệt thì có Việt Hà, và Tiến Dũng cũng gửi lời chúc đến Valentine Việt Hà và cũng như tất cả quý vị. Và để đi vào những bản tin, sau khi những bản tin đặc biệt được gửi ra, thì Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay thì khi mở cửa thì thị trường chứng khoán có giảm đôi chút. Dow Jones đã xuống 8 điểm, hiện tại là 13.974 điểm. Nasdaq thì xuống 7 điểm, hiện tại là 3.189 điểm. S&P 500 đã xuống 1 điểm, hiện tại là 1.519 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.03%. Dầu thô thì vẫn còn đang nghiêng ngưỡng ở số là 97 đồng 57 xu, và con số này cứ lên xuống đôi chút, không có nhiều, khoảng 1 đồng và dưới 1 đồng. Và vàng thì lên giảm tương đối khá hôm nay là 2 đồng 70 xu, và con số này đang tiếp tục gia tăng. Hiện tại một ao vàng là 1.647 đồng 70 xu. Và đó là tin tức thị trường chứng khoán. Thì ngày hôm nay với cái lãi suất cố định 30 năm là 3.66%, và tuần rồi là 3.59%, là 3.91%, và tuần rồi là 3.89%, và 1 euro đã được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào vẫn là 20.800 đồng và bán ra là 20.000 đồng. Vàng thì mua vào là 45.500.000 đồng cho một lượng và bán ra là 45.830.000 đồng cho một lượng. Và bước vào bản tin đầu tiên của Hoa Kỳ, thì chúng ta biết rằng cách đây và khoảng 1 năm về trước, thì cái con số về người tiêu dùng, consumer, tức là người tiêu dùng ở Hoa Kỳ, nó đã một năm thực sự là nó không có tốt đẹp cho lắm. Đến khi cuối năm, tức là đến cái ngày lễ chẳng hạn như là Thanksgiving, rồi bước qua Christmas, rồi qua New Year, thì con số này nó tăng lên rất là cao. Nhưng mà bù lại với 11 tháng qua của năm 2012, thì năm cuối cùng cái con số đưa ra cái data đó, report đó, là con số này vẫn còn nằm dưới cái expectation, tức là nó không đủ cái số lượng mà cho một cái những cái công ty bán lẻ kinh doanh mà có lợi nhuận cao, hầu như là nhiều công ty hầu như đi vào cái mức gọi là bế tắc, còn không dám nói là phá sản, nhưng mà bước qua năm 2013 này, nếu mà tình hình kinh tế khá hơn thì những công ty đó sẽ không phá sản, nhưng mà nếu mà công ty những cái tình hình kinh tế mà tệ nữa thì chắc chắn sẽ có nhiều dãy công ty sẽ đóng cửa và dẫn đến phá sản. Thì chúng ta biết rằng cách đây khoảng 2 tuần trước, Tiến Dũng có đưa ra những cái danh sách mà CNN đã đưa ra những cái công ty bước qua năm 2013, những công ty này đang đứng ngưỡng ngách ở cửa phá sản đấy thưa quý vị. Thì con số ngày hôm nay đưa ra thì từ tháng 12 cho đến tháng 2 năm nay, tháng 12 năm 2012 cho đến tháng 2 năm 2013 đó, thì trong khoảng ngắt ngưỡng 3 tháng đó thì con số nó đã lên được khoảng 0.1%, một con số tăng rất là khiêm nhường cho cái giới tiêu thụ ở Hoa Kỳ. Cái đơn giản rằng nó đã ảnh đúng ra thì năm 2013 này đó, thì người ta tuyên đoán rằng các nhà về kinh tế gia đó họ nói rằng cái năm này là cái năm mà người ta sẽ tiêu xài tiền rất là nhiều. Nhưng vì một cái lý do đơn giản, cái thuế họ đã bị tăng lên, khi mà cái paycheck của họ đã bị cắt đi một con số dạng như là về 50.000 thì họ phải mất đi khoảng 1.000 đồng hoặc là 53 đồng cho mỗi tuần, thì làm cho cái số lượng bị tăng thuế làm cho người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu để ý về cái phần chi tiêu của họ. Nhưng mà không phải là tất cả mọi thứ chi tiêu đều giảm, nhưng riêng về chẳng hạn như là xe hơi thì vẫn bán ồ ạt trên Hoa Kỳ, và quần áo cũng như là furniture, tức là về tủ bàn ghế vân vân, thì những con số này vẫn còn được bán rất là chạy ở Hoa Kỳ. Ngược lại những phần khác thì phải nói rằng giảm rất là nhiều. Riêng về những cái như là gas, là xăng đó, thì vẫn bán rất là chạy, bán rất là cao. Và đồng thời một cái điểm nữa là những cái hãng mà bán về vật dụng xây dựng, vật liệu xây dựng, chẳng hạn như Home Depot và Lowe, thì những hãng này vẫn tiếp tục gia tăng. Vì thế bù quả sớt lại thì con số mà người dân tiêu xài đó nó đã tăng lên chỉ có 0.1%. Mặc dầu con số tăng nhưng mà so với cái toàn cái coi là mỗi quý như thế này thì đây là con số quả là quá khiêm nhường. Thì người ta cho biết rằng kinh tế của toàn nước thì nó đã lệ thuộc vào 70% của người dân tiêu xài. Và nếu người dân tiêu xài mà kém thì con số hầu như là cả nước đều kém, thì theo như cái còn cái chữ mà người Việt Nam thường nói, nước giàu tức là dân giàu nước mới mạnh, mà dân mà ít tiêu xài thì nước sẽ yếu đi dần. Thì đó là cái bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay. Và kế đến thì cách đây 2 ngày thì Tổng thống Barack Obama, 3 ngày về trước thì Tổng thống Barack Obama có nói về khi mà cái bài diễn văn của ông đọc thì chưa thấy rằng có nhiều cái yếu tố đưa ra nó rất là thích hợp, nhưng mà cũng vài yếu tố đưa ra có thể nó impact, tức là sẽ làm một cái gọi là một cái cuộc cách mạng không có đơn giản nếu mà phải cải tổ. Đặc biệt về cái đầu tiên thì Dũng xin đưa ra là cái tax code for small business. Nếu mà nói về cái thuế má mà tiếp tục gia tăng lên cho những cái small business thì đây là cái điều hoàn toàn không tốt. Vì chúng thấy rằng những cái cơ sở thương mại nhỏ đó thì họ cái lợi nhuận họ không có nhiều đáng kể, nhưng mà tăng thuế lên thì phải nói rằng họ sẽ rất là khó khăn trong đời sống của những cái small business, và chắc chắn những ngày tới đây họ sẽ đóng cửa. Nếu mà giảm thuế được thì đó là điều đáng tốt, nếu tăng thuế thì phải nói rằng họ sẽ không có đường lối thoát. Và cái đó là cái điều gọi đầu tiên là impact. Và cái thứ hai nữa về medium wage, đây là cái bản mà CNN đã đưa ra về cái bài bình luận sau khi cái bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama đưa ra, thì họ sẽ cho biết ba cái yếu tố mà phải nói là hiện tại bây giờ hoàn toàn là không khó mà khả thi được. Cái đầu tiên thì Dũng có nói là cái tax code, tức là nói về cái những cái phần thuế của những cái small business. Và cái thứ hai nữa là minimum wage, tức là cái tiền lương tối thiểu của một nhân viên đang làm việc ở Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ con số mà bình quân cho cả nước là 7 đồng 25 xu cho một giờ, riêng về Washington, Seattle thì đến 9 đồng 19 xu lần, đó là con số cao nhất. Và hoàn tất cả khoảng điều chia đều ra thì tiểu bang Texas chúng ta cũng là 7 đồng 25 xu. Nhưng mà theo như lời ông Tổng thống Barack Obama thì ông muốn cái con số này lên đến 9 đồng cho mỗi giờ, hoàn cho cả toàn nước Hoa Kỳ, vì sẽ cứu giảm được khoảng trên 13 triệu người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang nằm trong cảnh nghèo khó, là mức lương mà khoảng 7 đồng 25 thì không đủ sống. Thì ông yêu cầu Quốc hội sẽ thông qua cái luật này. Nhưng xin thưa, nếu mà theo như lời anh Sean Frank, ông nói rằng nếu mà tăng lương lên á thì phải nói rằng nó sẽ có một cái dãy lạm phát kinh khủng. Vì đó là tiền lương mà tăng lên thì chắc chắn chúng ta sẽ đơn giản dễ hiểu, một cái cơ sở nhỏ trả lương cho 10 người là mỗi tháng họ mất đi 700 đồng thí dụ. Nhưng mà bây giờ lên đến 9 đồng một giờ thì họ mất đi đến 900 đồng. Con số này chắc chắn người chủ business họ sẽ không muốn chịu thiệt thòi. Và cái điều duy nhất mà để họ không thiệt thòi là họ sẽ tăng lên những cái product của họ, những cái mặt hàng họ sẽ tăng giá lên để mà bù đắp lại cái tiền lương. Thì thế một cái dãy làn sóng về lạm phát là great inflation sẽ tăng lên một cách kinh khủng. Nếu mà tăng lương thì phải nên giữ giá lại, không tăng giá thì điều này điều tốt cho người dân. Còn ngược lại, nếu mà tăng lương mà giá cả vẫn gia tăng theo thì đó là cái điều khốn cùng cho người dân. Và đồng thời thì chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ cái mức lương cao nhất là ở bên Washington, Seattle là 9 đồng 19 xu. Trong khi đó thì những tiểu bang khác thì khoảng 7 đồng 25 xu, có nhiều nơi là khoảng 7 đồng 85 xu. Và theo như một cái bản tin mà một cái người ông Frank này ông nói đó, ông Sean Frank, ông nói rằng nếu mà tăng lương thì một cái điều duy nhất nữa là những cái hãng xưởng khó mà khuếch trương ra, ví dụ như họ muốn mở thêm những cái cơ sở kinh doanh khác thì họ cũng sẽ dè dặt vì cái mức tiền lương tăng lên tối thiểu là 9 đồng cho mỗi giờ. Và cái điều impact thứ ba tức gọi là Immigration Reform, tức là họ sẽ cải tổ về luật di trú. Và cái điều này phải nói là impact rất là nhiều cho cái đời sống của người dân Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng hầu như những cái công ăn việc làm mà nói về cái nói đơn giản là janitor hoặc là lao công, hoặc là nói về những cái người về làm blue collar, tức là những người về cổ áo xanh đó mà Hoa Kỳ thường dùng là những người làm về tay chân, chẳng hạn như dọn rác, chẳng hạn như là về cắt cỏ, xây dựng nhà cửa. Những cái người này thì đa số chúng tôi biết là đến từ châu Mỹ Latin, hoặc là đến từ, nói đúng ra là đến từ Mexico. Mà nếu mà reform đưa những người này trở về nước thì họ nói là chắc chắn người dân Hoa Kỳ sẽ không một người nào sẽ đảm nhận công việc này. Vì thế họ sẽ cần người ở nước ngoài vào đây. Đó là cái điều đầu tiên mà impact cho cái luật cải tổ y tế. Cái điều thứ hai nữa, họ nói rằng hiện tại bây giờ đa số những người mà làm về xây dựng là những người có tay nghề, mà đa số những người này đến từ Mexico. Nếu mà cải tổ y tế đưa những người này về nước thì ai sẽ cán đáng những công việc đó? Và cái nếu mà cán đáng những công việc đó người dân Hoa Kỳ thì chắc chắn cái mức lương mà họ sẽ trả không phải là hiện tại bây giờ họ trả những người dân Mỹ Tây Cơ. Đơn giản thí dụ như thế này, một người dân Mỹ Tây Cơ làm việc về xây dựng construction, họ làm thí dụ như 15 đồng một giờ, nhưng nếu với một người da trắng Hoa Kỳ họ nhận công việc này, họ phải trả ít nhất phải là 20 đến 25 Mỹ Kim cho một giờ. Vì thế chắc chắn những con số về nhà cửa hoặc là những công việc khác, giá trị nó sẽ tăng lên rất nhiều lần. Vì thế đó sẽ dẫy ra một cái vấn nạn kèm theo, đó là inflation. Đó là cái thứ vị, là ba điều mà qua CNN họ giải thích rằng ba điều nghe thì rất là thích hợp, nhưng mà khả thi thì nó sẽ dẫn đến một cái lượng gọi là inflation. Và một bản tin kế tiếp thì hiện tại bây giờ theo như lời Tổng thống Barack Obama muốn tăng lương, thì chúng ta tìm hiểu xem ai hiện tại bây giờ làm cái mức lương minimum wage, tức là cái tiền lương mà trung bình là 7 đồng 25 một giờ cho đến 9 đồng một giờ trên toàn nước Hoa Kỳ. Theo của thống kê từ năm 2011 thì khoảng 3 triệu 800 ngàn người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ làm cái mức lương là dưới cái minimum wage, tức là khoảng 7 đồng 20, 7 đồng 25, tức là làm hourly, tức là làm hàng giờ. Và theo như cái Bộ Lao động đã đưa ra ngày hôm nay, theo như thống kê cho biết rằng khoảng 49% là người phụ nữ 20 tuổi hoặc là già hơn, và khoảng 59% những người em đang học high school hoặc là thấp hơn, và khoảng 24% teenager between tuổi từ 16 đến 19, đó là những cái người hiện tại bây giờ đang làm với mức lương gọi là minimum wage. Riêng về số teenager riêng, khoảng 10% trên toàn nước Hoa Kỳ là làm dưới cái, hoặc là ngay cái ngưỡng cửa 7 đồng 25 xu. Nữ thì 14% là khoảng làm, nữ là teenager, tức là những em tuổi khoảng từ 16 đến 19 tuổi thì làm lương gọi là minimum wage từ 7 đến 25. Người lớn là 28%, tức là những người lớn tuổi thì khoảng tuổi cao hơn 20 là khoảng 28%. Trong khi đó thì người phụ nữ lớn tuổi sẽ làm, xin lỗi, 28% là những người nam lớn tuổi, và 49% những người phụ nữ lớn tuổi thì làm lương tối thiểu. Tôi thấy rằng con số hiện tại bây giờ mà so với 3 triệu 8 người thì hết 49% trong số 3 triệu 8 người là phụ nữ làm lương gọi là dưới mức tối thiểu đó, thưa quý vị. Trong khi đó thì những người làm có học thức thì họ khoảng 7% thì họ làm lương rất là cao, chỉ có 7% mà thôi. Thì những người nào mà less high school đó thì làm 28%, tức là cái lương by education. Rồi 31% là những người có high school, và 34% còn lại là những người có cái bằng đại học gọi là associate degree, tức là bằng đại học 2 năm đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là bản tin về ông Warren Buffett. Và chúng ta biết rằng ông đã bỏ một số tiền 28 tỷ để mua lại cái công ty Heinz, công ty này làm về các chất. Chúng ta biết rằng vài năm về trước thì công ty này đã đóng đi một vài cái sản phẩm của họ để giúp cho cái công ty này lợi nhuận nó giữ lại mức trung bình, vì họ đã lỗ lã trong một thời gian dài. Nhưng mà sau khi mà lỗ lã như thế này thì họ đã được ông gọi là tỷ phú Warren Buffett, ông này đã mua đi lại tất cả toàn bộ cổ phần công ty này với giá 28 tỷ Mỹ Kim. Đồng thời ông cũng trả luôn cái số nợ là 4 tỷ Mỹ Kim của công ty này. Và chúng ta biết rằng nếu mà trường hợp ông Warren Buffett này ông mua thì những cái dây chuyền khác bắt đầu tiếp tục làm việc trở lại, thì hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì Heinz sẽ cất cánh bay cao hơn so với nhiều năm về trước. Thì hãng này đã phải nói rằng đi vào cái con số y ạch, và probably khi mà cái thông tin này đưa ra thì cái chỉ số chứng khoán của công ty này đã gia tăng lên đôi chút, thưa quý vị. Và bây giờ thì Tiến Dũng xin gửi đến bản tin có liên quan đến Valentine cùng bản tin về kết thúc cho những bản tin đặc biệt của sáng ngày hôm nay. Theo như cái chỉ số đưa ra, thì người dân Hoa Kỳ sẽ chi tiêu rất là nhiều trong cái dịp lễ Valentine và cho biết rằng trung bình mỗi người sẽ chi khoảng 108 đồng cho cái ngày lễ Valentine này. Và chúng ta biết rằng riêng về người nữ đó thì họ sẽ chi có 53 đồng, trong khi đó người nam là chi đến 108 đồng. Cho nên thấy rõ ràng đàn ông đã chi xài nhiều cho người phối ngẫu của mình, trong khi đó các bà thì chi rất là ít, hầu như con số phân nửa số tiền mà đàn ông đã chi ra. Tức là nam giới thì chi 108 đồng, nhưng mà nữ giới thì chỉ chi có 53 đồng mà thôi. Tính chung lại thì người dân Hoa Kỳ sẽ chi tiêu cho 18.6 tỷ Mỹ Kim cho candy, trong đó có chocolate và card v.v. Và kế tới là con số 10.5 tỷ sẽ chi cho một khoản tiền khác, chẳng hạn như là mua về gift card, mua về đồ vật dụng như là đồ electronic v.v. Thì nói chung ra thì có khoảng 815 triệu chi cho thú vật. Chúng ta thấy rằng ngày lễ tình nhân mà họ cũng phải chi ra cho thú vật, họ mua cho chó, mèo, con cưng của họ đã mất đi 815 triệu đất thú vị. Và xin trở lại với Việt Hà.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và cũng mến chúc cho anh có một ngày Valentine thật là ngọt ngào và đáng nhớ. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi cũng là chương trình Kinh tế thị trường với lại anh Tiến Dũng. Và xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin mời anh gửi lời chào đến thính giả ngay đây.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày lễ Valentine hạnh phúc, vui vẻ và luôn luôn yêu đời với gia đình của mình. Và cũng không quên chúc Việt Hà có một ngày lễ tình nhân vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm ơn, xin cảm ơn anh.